Gospel Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Toàn Ban Việt Ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày 19 tháng 9 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trên làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, tối nay các bài phóng sự và tường trình của Đài Á Châu Tự Do được mở đầu với vấn đề tại sao phải nói không với thiết bị Trung Quốc, kế tiếp là một điểm lốc với ý kiến mạng xã hội chung quanh câu chuyện mang tên một vụ mất tích trong cuộc chiến chống tham nhũng. Tối nay chương trình còn có tường trình từ Việt Nam, câu chuyện học phí tăng và phản ứng của học sinh. Kết thúc chương trình là phóng sự ghi nhận sự thành công của phụ nữ Á Châu trong vai trò lãnh đạo doanh nghiệp. Nhưng trước khi đến với các phóng sự vừa nêu, mời quý thính giả nghe bản tin buổi tối của Ban Việt Ngữ.
Diễm Thi và Hòa Ái mời quý vị nghe bản tin chi tiết. Phải có quy định cụ thể hơn về quyền tự do, tín ngưỡng và các hoạt động xã hội của các tổ chức tôn giáo tại Việt Nam. Đây là đề nghị của một số đại biểu tham gia phiên họp thảo luận dự thảo luật tín ngưỡng, tôn giáo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức vào chiều hôm nay, 19 tháng 9. Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận là hoạt động xã hội, từ thiện và nhân đạo của các tổ chức tôn giáo cần được nhà nước khuyến khích, nhưng các tổ chức này phải đăng ký, xin phép và không được truyền bá đạo giáo qua các hoạt động vừa nêu. Đồng thời, luật tín ngưỡng tôn giáo cần có các quy định cụ thể về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo.
Trong buổi họp cũng có đại biểu đề nghị cần có cơ quan nhà nước phù hợp quản lý lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng vì hiện tại chưa có sự thống nhất và phải quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm trong luật tín ngưỡng tôn giáo. Xin thưa thêm, hồi đầu tháng 9 năm 2016, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã công khai thư góp ý dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo, nêu rõ một số nội dung cần phải được sửa đổi để người dân thật sự được hưởng quyền tự do tín ngưỡng.
Trong 8 tháng đầu năm 2016, Việt Nam xuất khẩu hơn 1,77 triệu tấn các sản phẩm thép, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệp hội Thép Việt Nam VSA cho biết sản lượng thép sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu đều tăng trong 8 tháng qua, đặc biệt là các mặt hàng thép xuất khẩu tăng mạnh. Hiệp hội Thép Việt Nam cũng cho biết sản lượng thép nhập khẩu vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2016 là hơn 13,7 triệu tấn, tăng 62,5% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó thép nhập từ Trung Quốc chiếm tới 60%. Một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong thị trường thép ở Việt Nam là Hoa Sen. Tập đoàn này đang đối mặt với phản ứng chống đối của dư luận liên quan dự án siêu thép sắp được xây dựng tại Cà Ná, Ninh Thuận.
Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quản lý thông tin và truyền thông, an toàn thông tin, cũng như đào tạo phát triển nhân lực trong thời gian tới. Đây là điểm chính trong cuộc hội đàm giữa Bộ Bưu Chính và Viễn thông Lào với Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, nhân chuyến thăm và làm việc của phái đoàn thuộc Bộ này tại Lào từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 9. Trong chuyến công tác này, đại diện của Lào và Việt Nam là Bộ trưởng Than Samay Khomasit và Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, ký biên bản hợp tác giữa hai bộ, với mục tiêu thực hiện hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, cũng như hợp tác chặt chẽ trong các tổ chức quốc tế liên quan lĩnh vực này.
Các cơ quan trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tìm giải pháp chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là yêu cầu của ông Đinh La Thăng, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đối với các sở, ngành của thành phố trong buổi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải và Quốc phòng vào sáng thứ Hai 19 tháng 9. Trước tình trạng sân bay Tân Sơn Nhất bị ngập nặng trong mùa mưa năm nay, ông Đinh La Thăng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương có kế hoạch chống ngập, trong đó mỗi cơ quan, ban ngành được giao phó trách nhiệm cụ thể.
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh một số dự án mà Sở Giao thông Vận tải đã báo cáo cần được nhanh chóng triển khai. Những dự án nào cần cơ chế đột phá thì báo cáo chính phủ để thực hiện nhanh chóng. Riêng về giải pháp xây hồ điều tiết cho sân bay, ông Thăng khẳng định cần có nghiên cứu tính toán kỹ lưỡng để đạt hiệu quả tối ưu. Để đối phó tạm thời tình trạng ngập nặng tại sân bay Tân Sơn Nhất, Giám đốc sân bay là ông Đặng Tuấn Tú đề nghị cần thiết lập trạm bơm, kiên cố hóa hệ thống mương và giải tỏa trong khu vực một cách gấp rút để dòng mương được thoát nước.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, một lần nữa Trung Quốc lại lên tiếng chỉ trích Nhật Bản, cho rằng việc Nhật tăng cường hoạt động ở Biển Đông khiến tình hình khu vực trở nên rối ren hơn. Hôm nay trong cuộc họp báo thường lệ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Biển Đông là chuyện nội bộ của khu vực, cuộc tranh chấp chủ quyền sẽ được giải quyết giữa những quốc gia liên quan, theo đúng tinh thần duy trì hòa bình và ổn định. Ông Lục Khảng cũng nói rằng, có những quốc gia như Nhật Bản giả vờ nhân danh quốc tế để cố ý can dự vào Biển Đông, khiến cho tình hình trở nên rối ren và căng thẳng hơn.
Phát biểu này được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nhật cho hay sẽ tăng cường hoạt động ở Biển Đông, kể cả việc tuần tra chung với Hoa Kỳ để đảm bảo quyền tự do hàng hải và hàng không trong vùng biển Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền với một số quốc gia Đông Nam Á. Ngoài ra, Nhật Bản còn thực hiện chương trình yểm trợ quốc phòng cho những nước đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, trong đó có Philippines và Việt Nam. Trước đây, Bắc Kinh đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích, gọi Hoa Kỳ và Nhật Bản cùng với một số quốc gia khác cố ý can dự vào chuyện nội bộ của khu vực, chỉ trích những hành động này chỉ khiến tình hình căng thẳng hơn.
Sáng nay tại Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen của Cambodia đe dọa sẽ có biện pháp cứng rắn với phe đối lập nếu những người này giữ nguyên ý định sẽ tổ chức cuộc biểu tình toàn quốc để phản đối chính sách đàn áp mà chính quyền đang thi hành với thành phần bất đồng chính kiến. Trong bài nói chuyện rất dài đọc tại buổi lễ tốt nghiệp của sinh viên đại học, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh ông sẽ không để yên cho phe đối lập nếu thành phần này tổ chức biểu tình để chống ông. Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh đây không phải là lời cảnh báo mà là chỉ thị phải diệt trừ những người mà ông gọi là những kẻ cố ý gây bất ổn về mặt xã hội và an ninh quốc gia. Trong bài nói chuyện, ông Hun Sen cũng nhắc lại rằng chính phủ các nước không được quyền can dự vào chuyện nội bộ của Campuchia, không được quyền chỉ trích chính phủ mà ông đang lãnh đạo.
Xin được nhắc lại là mới tuần trước, 36 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ và EU, đã cùng lên tiếng bày tỏ mối quan ngại sâu xa về căng thẳng chính trị đang xảy ra ở Phnom Penh giữa chính quyền và cánh đối lập. Đồng thời, những tổ chức bảo vệ nhân quyền và dân quyền quốc tế, cũng như những tổ chức do người Campuchia thành lập đang hoạt động trong nước, cũng thường xuyên lên tiếng cho rằng chính phủ của ông Hun Sen đàn áp đối lập, kể cả việc bắt giữ và bỏ tù những người bất đồng chính kiến. Để trả lời cho những chỉ trích này, ông Hun Sen thường xuyên nói đó là chuyện nội bộ của Campuchia, giải thích trách nhiệm của chính phủ cũng như của ông là phải duy trì hòa bình và ổn định để phát triển đất nước.
Tại Philippines, Tổng thống nước này cho biết phải mất 6 tháng nữa mới bài trừ xong tệ trạng buôn bán ma túy. Nói với báo chí ở Davao là thành phố quê nhà của ông, Tổng thống Rodrigo Duterte cho hay sau ngày tuyên thệ nhậm chức hồi tháng 5 vừa rồi, ông mới biết rõ tệ trạng ma túy lớn tới mức độ nào, và nói thêm rằng có cả 100.000 người dính líu tới những đường dây buôn bán ma túy, trong đó có cả những người đang làm việc cho chính quyền.
Bản tin của Reuters cho hay, chỉ trong 10 tuần lễ qua, có ít nhất 3.500 người bị bắn chết tại Phi vì liên quan đến ma túy, tức trung bình mỗi ngày có 47 người bị bắn. Điều này khiến các nhà hoạt động và những tổ chức nhân quyền, dân quyền lên tiếng chống đối, nói rằng Tổng thống Duterte đã đi quá quyền hạn của luật pháp khi cho phép cảnh sát nổ súng giết người, thay vì phải bắt giữ những kẻ bị tình nghi, mở cuộc điều tra và đưa ra tòa xét xử. Một số quốc gia trong đó có Hoa Kỳ cũng lên tiếng về chuyện này. Khi được hỏi, Tổng thống Phi nói rằng chính phủ nước ngoài không biết rõ chuyện của Phi, do đó đừng chỉ trích hay can thiệp vào chuyện nội bộ của Phi.
Tin từ Miến Điện cho thấy, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra giữa quân đội chính phủ và lực lượng dân quân Karen đang hoạt động ở khu vực gần biên giới với Thái Lan. Bản tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được cho hay, có 8 người chết và hàng ngàn người phải lánh nạn. Những cuộc giao tranh xảy ra chỉ vài tuần lễ, sau ngày chính phủ Miến tổ chức hội nghị hòa bình, hy vọng đạt được thỏa thuận với các lực lượng dân quân để chấm dứt cuộc chiến kéo dài đã hơn nửa thế kỷ.
Và cuối cùng, thưa quý vị, trong bản tuyên bố mới phổ biến sáng nay ở New York, ba chính phủ Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản đồng ý sẽ làm việc với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để đưa ra những biện pháp cứng rắn hơn đối với chính quyền Bắc Hàn. bản tuyên bố được phổ biến sau cuộc họp của ba vị ngoại trưởng để bàn về những biện pháp cần phải làm nhằm đối phó với các hành động mang tính gây hấn mà Bình Nhưỡng liên tục thực hiện, trong đó có cả vụ nổ thử nghiệm hạt nhân mới xảy ra cách đây 10 ngày. Bản tuyên bố cũng cho thấy các chính phủ Seoul, Tokyo và Washington vẫn sẵn sàng nói chuyện với Bắc Hàn, nhưng với điều kiện Bình Nhưỡng phải cam kết đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến hạt nhân. Trong khi đó, Bắc Hàn tiếp tục lên tiếng nói cần phải có vũ khí hạt nhân để bảo vệ an ninh quốc phòng, chống lại điều mà Bình Nhưỡng gọi là âm mưu xâm lược của Hoa Kỳ.
Vừa rồi là bản tin chi tiết mở đầu phần thời sự. Thưa quý thính giả, trong đại hội cổ đông bất thường của tập đoàn Tôn Hoa Sen, ông Lê Phước Vũ, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn này, đã khẳng định là sẽ mua thiết bị của Trung Quốc để lắp đặt cho nhà máy thép tại Cả Ná Ninh Thuận, với lý do Trung Quốc hiện có quá nhiều, quá rẻ về vật liệu cơ bản để chế tạo thiết bị. Mạc Lâm phỏng vấn bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế, nguyên phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, để biết thêm về quan điểm của bà đối với thiết bị mua từ Trung Quốc. Trước tiên bà cho biết.
Tôi không ngờ là họ không có những thiết bị tốt để làm cho ở chính nước họ, làm cho những sản phẩm tốt mà họ cạnh tranh toàn cầu, hoặc là họ có thể bán sang các nước khác mà có đòi hỏi khắt khe hơn, có sự giám sát tốt hơn. Đấy là cái cạnh thứ nhất, bởi vì mua máy móc thiết bị công nghệ là hậu về thì nó lại chỉ làm cho nền kinh tế kém cỏi đi, là hậu đi, thì hoàn toàn không thích cho nền kinh tế hoặc là cái ngành mà đầu tư máy móc thiết bị đó phát triển lên được. Đấy là điều thứ nhất. Thứ hai nữa là thường với máy móc thiết bị công nghệ lạc hậu thì nó kéo theo hệ quả là hao tổn rất nhiều năng lượng và tài nguyên, vật tư để cho máy móc thiết bị đó hoạt động được, cũng như là gây ô nhiễm môi trường rất lớn. Thế thì đấy là khía cạnh mà không một nước nào mong muốn cả, nhất là như ở Việt Nam trong thời gian vừa qua, trong quá trình phát triển đã thấy rõ là có nhiều ngành phát triển không có hiệu quả do hao tốn quá nhiều tài nguyên, hao tốn quá nhiều năng lượng và gây ra ô nhiễm môi trường nhiều. Đấy là khía cạnh thứ hai. Và trong trường hợp này thì đặc biệt là Formosa là một bài học vô cùng đắt giá cho Việt Nam về chuyện này rồi. Đã có bài học Formosa rồi thì tuyệt đối không thể có một Formosa thứ hai thể hiện qua cái dạng nhà máy thép mà công ty Tôn Hoa Sen đang nhà bài cả nó.
Thưa bà, có doanh nghiệp cho rằng khi mua thiết bị của Trung Quốc đó, thì khi cần thay thế đó, phụ tùng sẽ được cung cấp nhanh hơn và giá cũng rẻ hơn phụ tùng các nước tiên tiến khác. Bà có nhận xét gì về ý kiến này thưa bà?
Một khi đã mua máy móc thiết bị của họ thì thường là nó đi cùng với việc tất cả các cái phụ tùng để thay thế, hoặc khi nó hư hỏng phải sửa chữa là lại phải lựa vào Trung Quốc để họ cung cấp. Và nhiều khi người Trung Quốc khi cung cấp thiết bị như vậy lại đi cùng với việc là cung cấp người của họ qua để làm việc trên quá trình lắp ráp thiết bị, cũng như sau này tu dưỡng, sửa chữa, bảo quản hoặc là sửa chữa cho những thiết bị đó đều phụ thuộc vào người Trung Quốc cả. Cũng đã có những trường hợp Việt Nam mua thiết bị của họ nhưng đến khi hỏng rất là mau hỏng, và khi hỏng thì kêu mãi họ không qua họ sửa, thế là tiếp tục nhà máy để đó và là mức độ hư hỏng lại càng nặng nề thêm. Hư hỏng nặng nề thêm thì họ bán thêm được các vật tư, các sự trình để mà sửa chữa cho họ, tăng thêm được cái chi phí để cửa rơi của họ sang sửa chữa chẳng hạn, như vậy là tốn kém lại tăng lên đối với những mắc thiết bị đó.
Vâng, hiện nay thì động cơ chính để mà doanh nghiệp tư nhân lẫn nhà nước đó, đều đổ xô mua thiết bị của Trung Quốc vì họ tạo điều kiện cho vay với phân lời rất hạ. Bà nghĩ sao về lý do khá thuyết phục này ạ?
Cái người mua của Trung Quốc thì thường người ta cũng có thể tạo điều kiện là họ cho vay để mà mua từ trả sau, hoặc là thời gian hoàn trả nó giãn dài ra. Nhưng mà trên thực tế tất cả cái đó nó đều đi với một cái phí tăng lên, là ở chỗ hàng kéo dài ra thì chi phí càng đội vốn lên, càng tăng lên, và khi số tiền cái cục Việt Nam phải trả lại cao hơn rất nhiều. Và như vậy thì có thể bắt đầu tưởng là mua rẻ nhưng tiếp tục lại thành đắt, lại thành đắt hơn, thậm chí nhiều lần so với cái chi phí ban đầu. Nếu như đối thầu sản phẩm chọn một nhà thầu của phương Tây hay của Nhật Bản với thiết bị có thể là đắt tiền hơn nhưng mà tích cực lại là thành rẻ hơn do chất lượng của nó, do trình độ công nghệ của nó cũng như chi phí vốn không quá cao như đối với Trung Quốc. Nên tôi nghĩ về nhiều mặt là hoàn toàn không nên. Thời gian vừa qua khi ông Thủ tướng của Việt Nam sang thăm Trung Quốc, ông cũng đã nói khá là thẳng điều đó rồi. Ngay như con đường sắt đô thị của nối Cát Linh với Hà Đông của Hà Nội đấy thì đã cho bằng chứng rất rõ. Và lần này sang thì bởi vì con đường đó làm bao nhiêu năm không xong mà không thể để gian tẻ như vậy được, cũng không nhà thầu nào khác vào để làm tiếp được thì Trung Quốc, cho nên lại buộc phải vay thêm 250 triệu đô la của Trung Quốc. Như vậy là nó đội vốn lên rất dữ dội so với vốn ban đầu. Mà chất lượng thì phải nói là người dân Hà Nội, người dân Việt Nam rất là nghi ngờ về chất lượng của con đường sắt đó.
Thưa bà, theo chúng tôi được biết thì Bộ Khoa học và Công nghệ có quy định hẳn bằng các thông tư, nghị định rồi văn bản những loại thiết bị nào được nhập với tiêu chí đánh giá độ hiện đại của máy móc cũng được cập nhật. Thế nhưng vẫn không kiểm soát được sự nhập khẩu các thiết bị lạc hậu lỗi thời. Bà có nhận xét gì về tệ nạn này thưa bà?
Ở đây thì nó có thể có hai lý do chính. Một lý do là không đủ trình độ về người, về trang thiết bị để mà nhìn nhận được, đánh giá được là thiết bị đó có đủ mức hiện đại hay không, hay là mức độ lạc hậu đến như thế nào, có vào cái vùng cấm ở Việt Nam không cho phép nhập khẩu hay không. Thì không phải là cơ quan khoa học công nghệ đã có đủ trình độ đánh giá về tất cả các mặt được. Tôi rất tiếc là quy định của Việt Nam không để cho các trường hợp này được phép được dùng các nhà thẩm định độc lập. Bởi vì nếu cho phép thuê dùng thẩm định độc lập thì sẽ có thể là nhiều người có kỹ năng họ sẽ thành lập lên những công ty thẩm định độc lập để họ làm thuê giúp cho các đơn vị nhập khẩu đánh giá được chất lượng của mình có thực sự đúng như hợp đồng đã ký kết hoặc là cam kết của bên cung cấp hay không. Thì điều đó ở Việt Nam lại không có, và các cơ quan nhà nước vẫn dành cái tiền đó cho mình sau khi không đủ năng lực thực hiện, thành ra làm cho tổn hại cho đất nước. Cái khía cạnh thứ hai nữa hoàn toàn có thể xảy ra là do phía bên cung cấp họ cố tình gian dối, họ tân trang, họ thêm phết lại rồi họ đưa ra những hồ sơ giả làm cho Việt Nam với trình độ thẩm định thấp thì không thể phát hiện ra được là thiết bị của họ kém cỏi như vậy. Một mặt khác nữa cũng là về phía nhà cung cấp và có thể đi đêm với phía thẩm định của Việt Nam bằng những cách này khác, họ deep talk hoặc là bằng cách này khác để mà che giấu được. Và cái thủ đoạn hối lộ thì người Trung Quốc họ quá dành trong chuyện làm ăn với Việt Nam theo cái cách nào đó có lợi cho họ. Điều đó thì xã hội Việt Nam cũng đã nói đến nhiều, báo chí nói đến nhiều, và gần như nhà nước, thực tế là ở nhà nước Việt Nam cũng đã công nhận rộng rãi là tham nhũng là quốc nạn. Trong lĩnh vực nhập khẩu thiết bị từ Trung Quốc thì cái tình trạng tham nhũng đó cũng hoàn toàn có thể xảy ra.
Một lần nữa xin cảm ơn bà.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do. Sau đây là thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog do Kính Hòa thực hiện, tập hợp những bình luận của các blogger trên trang cá nhân, trên các trang mạng xã hội, xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích lời trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng đọc của các anh chị em Ban Việt Ngữ, Đài Á Châu Tự Do. Mời quý vị cùng nghe.
Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, nguyên cán bộ quản lý cao cấp của Công ty Dầu khí Việt Nam, là người dường như được cơ quan báo chí của nhà nước và cả giới blogger truy tìm tung tích rất sôi nổi trong thời gian gần đây. Ông mất tích. Một sự mất tích khó hiểu mà theo nhà báo Đoan Trang viết một cách trào lộng rằng các cơ quan chủ quản của ông Thanh đã không chịu nhờ đến một lực lượng từng tự hào là đứng đầu thế giới về công tác điều tra tội phạm, đó là lực lượng công an Việt Nam. Bản tin của báo chí Việt Nam vào ngày 13 tháng 9 nói rằng đến hẹn ông phải trình diện với cơ quan đảng của ông là tỉnh ủy Hậu Giang, nhưng ông vẫn mất tích. Trong thời gian giới truyền thông, cả hai nhóm chính thống và blogger truy tìm ông Thanh. Một loạt bài đăng nhiều kỳ mang tựa đề Trịnh Xuân Thanh về tế thần của blogger người Buôn Gió xuất hiện. Suốt 14 kỳ, tác giả kể lại câu chuyện những người được cho là trong phe của ông Thanh tiếp cận tác giả ở Mỹ và Đức với lời đề nghị đưa những lá thư chống đối của ông Thanh chống ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên trang của mình. Người Buôn Gió viết rằng cuối cùng ông đã chấp nhận lời đề nghị của những người đó. Câu chuyện bắt đầu bằng lá đơn xin ra khỏi đảng của ông Thanh được công bố và kết thúc bằng chuyện vợ con ông đến một quốc gia châu Âu một cách an toàn, và ông Thanh vẫn đứng trong bóng tối. Câu chuyện đã thu hút hàng triệu độc giả tiếng Việt trong suốt tuần qua. Ngoài ra, nó còn dẫn đến hàng loạt bài bình luận của giới blogger, khen có, chê có. Blogger Kami cho rằng tác giả người Buôn Gió vốn có sở trường viết trộn lẫn sự tưởng tượng. Tuy nhiên, theo ông, thì cách viết như thế cũng là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
Tuy vậy, tôi luôn ủng hộ cách làm cũng như cách viết văn hiện nay của blogger người Buôn Gió trong giai đoạn trước mắt. Vì việc sử dụng thuyết âm mưu để chống một chế độ độc tài đang bóp nghẹt quyền tự do báo chí của dân chúng, thì đây là điều bắt buộc phải làm. Cái đó nó có lợi nhiều hơn có hại.
Còn chính tác giả của câu chuyện dài 14 kỳ này thì nói rằng những thông tin quan trọng trong loạt bài là sự thật. Chỉ có những chi tiết về nguồn tin bị giấu đi để giữ an toàn cho người cung cấp. Tác giả Châu Đoan lại cho rằng câu chuyện Trịnh Xuân Thanh chẳng có gì đáng quan tâm.
Những bê bối Thanh đã dính vào vẫn còn nguyên đấy. Việc từ bỏ đảng không hề thay đổi hình ảnh của cậu ta dưới mắt người dân, những người đã mất lòng tin vào một hệ thống tai tiếng bởi nạn tham nhũng. Mà có lẽ việc ấy chỉ khẳng định thêm nghi ngờ, chính cậu ta là tội đồ làm thất thoát mấy nghìn tỷ. Có bạn nghĩ vụ này là một tín hiệu cho thấy đảng Cộng sản có nhiều vấn đề bên trong. Tôi thì thấy rằng nó chẳng thể hiện cái gì sâu sắc cả. Mâu thuẫn thì lúc nào chẳng có, và đấy chỉ là một mâu thuẫn tầm thường của phe nhóm, và chẳng mang một ý nghĩa chính trị hay lý tưởng cao cả gì. Bất luận điều gì xảy ra thì cũng chỉ ảnh hưởng tới các đồng chí, người dân chẳng liên quan.
Nhà báo Huỳnh Ngọc Trên một mặt viết rằng, ông theo dõi câu chuyện Trịnh Xuân Thanh một cách hào hứng. Tuy vậy, theo ông, bất cứ đảng viên cán bộ nào lâm vào tình trạng của ông Thanh cũng phải hành động như ông mà thôi.
Dĩ nhiên, trong hệ thống công quyền mà, đập chuột sợ làm bể bình. Vì bình chứa toàn chuột, thì Trịnh Xuân Thanh cũng chỉ là một con chuột trong bình nuôi toàn chuột mà thôi. Thỉnh thoảng, để cho bình khỏi vỡ, đảng bắt vài con chuột ra hy sinh, làm vật tế thần để che giấu những sai trái tay đình khác. Ví dụ như sai trái của dự án Bosit Tây Nguyên, Formosa Hà Tĩnh, gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nhưng đảng chưa hề lôi những kẻ có trách nhiệm ra nghiêm trị. Theo tôi, tất cả những gì Trịnh Xuân Thanh làm là vì mạng sống của mình, vì quyền lợi bản thân mình mà thôi. Và tôi nghĩ, bất cứ đảng viên, cán bộ nào bị sa vào hoàn cảnh của Trịnh Xuân Thanh đều khôn ngoan làm vậy, không ngu dại gì đưa đầu mình ra cho những đứa tham ô, tội lỗi gấp bội mình, xét xử mình.
Đập chuột, sợ bị vỡ bình là một câu nói nổi tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng trước đây, nói về chuyện chống tham nhũng của đảng Cộng sản. Một nhà báo khác là ông Trương Duy Nhất viết trên trang Góc nhìn khác của ông rằng nhìn câu chuyện Trịnh Xuân Thanh theo một hướng tích cực. Một trong nhiều điểm tích cực mà ông đưa ra là sẽ hình thành những phe đối lập công khai của đảng Cộng sản Việt Nam. Ý kiến nhiều blogger đưa ra nhất xung quanh câu chuyện Trịnh Xuân Thanh là cuộc đối đầu phe phái của nội bộ đảng Cộng sản. Tác giả Thanh Huyền viết trên trang Dân Luận rằng việc mất tích của ông Trịnh Xuân Thanh đang làm nhiều người lo ngại.
Lý do à? Có nhiều lý do. Bởi leo lên đến cương vị tỉnh ủy viên kiêm phó chủ tịch Hậu Giang, cộng với nhiều năm làm chánh văn phòng ban cán sự đảng tại Bộ Công Thương, hàm vụ trưởng, thì ông Thanh nắm giữ trong tay rất nhiều bí mật. Trong đó bí mật các thương vụ mua quan bán chức mới là điều bạn bè ông quan tâm sâu sắc. Nói cách khác, ông Thanh đang nắm trong tay sinh mạng chính trị của không ít người, từ trung ương cho đến địa phương có liên quan.
Mặt khác, nhiều blogger cho rằng trong cuộc đấu tranh nội bộ đó, phe của đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không hoàn toàn thắng thế, dù có vẻ như ông đã loại các đối thủ chính trị của ông ở Đại hội 12 vừa qua và ở lại vị trí đầu đảng. Nhà báo Độc Lập, blogger Phạm Chí Dũng cho rằng:
Hãy thử tưởng tượng nếu ông Trịnh Xuân Thanh không thèm trốn ra nước ngoài mà vẫn ung dung ẩn mặt tại một nơi nào đó trong nước và còn ngang nhiên thách thức quyền lực của đảng bằng việc gọi điện thoại và viết thư gửi qua bưu điện lẫn tung lên mạng xã hội. Hẳn phải có một thế lực đủ mạnh bảo kê cho ông.
Và nếu giả thiết này có lý, thì Tổng Bí thư Trọng đang phải đối mặt với một hiểm họa ghê gớm ngay trong lòng đảng.
Blogger Kami thì cho rằng những diễn biến xung quanh vụ ông Trịnh Xuân Thanh chứng tỏ là ông không đơn độc, và những dự định của Tổng Bí thư Trọng khó lòng thành hiện thực. Blogger JP Nguyễn Hữu Vinh nhận xét rằng vụ Trịnh Xuân Thanh không giống những vụ trước đây, khi mà kẻ thất thế thường chấp nhận đầu hàng.
Thứ nhất là cuộc chiến phe nhóm lợi ích và quyền lực ngày càng gay gắt và đến hồi quyết liệt. Đã có những thanh toán nhau bằng súng, bằng nhiều cách, và giờ đây là thanh toán trực tiếp bằng chỉ thị. Thứ hai là vị thế của Nguyễn Phú Trọng nói riêng, Đảng Cộng sản nói chung đã không đủ để làm người ta khiếp sợ và cung cúc chấp nhận những sự bất minh, mà điều này vốn đã thành lệ xưa này.
Theo những tin tức chính thống của báo chí Việt Nam, thì ông Trịnh Xuân Thanh đã viết đơn xin ra khỏi đảng, và sau đó ông lại bị khai trừ ra khỏi đảng. Blogger Trần Hồng Phong của trang Bình Luận Án tự hỏi mình rằng ông Thanh bị hay là được khai trừ ra khỏi đảng, và tác giả cũng thắc mắc rằng, qua câu chuyện này, tôi cứ lan man suy nghĩ, đảng lâu nay vốn quy định rất nghiêm, tổ chức nhiều đợt tuyên truyền học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh, thế mà sao vẫn có rất nhiều đảng viên biến chất, trở thành người xấu, tham ô, tham nhũng, làm mất niềm tin của nhân dân. Hết trích. Ông còn trào lộng câu nói mới đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong chiến dịch chống tham nhũng của ông, không nên làm lớn tiếng vì như thế những kẻ tham nhũng sẽ bỏ chạy. Một thuộc cấp của ông Trọng là ông Đinh Thế Huynh cũng đưa ra một câu nói rất nổi tiếng trong thời gian vừa qua. Ông nói rằng phải xây dựng được một nền văn hóa khinh bỉ bọn tham nhũng. Blogger Kinh Thư giật mình.
Xây dựng văn hóa khinh bỉ kẻ tham nhũng ư? Đó chính là văn hóa của nền báo chí tự do, hay rộng rãi hơn đó là tự do ngôn luận được phát triển trên nền chính trị đa nguyên. Chừng nào các ông vẫn thủ đắc quyền lực một mình thì đừng nói chuyện chống tham nhũng, hay thậm chí đừng nói đến văn hóa khinh bỉ tham nhũng, vì tham nhũng chính là một thuộc tính của thể chế độc tài. Thật khó tin, một tay lý luận Marxist trụ cột như ông Đinh Thế Huynh mà chỉ kêu gọi hãy xây dựng văn hóa khinh bỉ tham nhũng. Khinh bỉ thì làm được gì với tham nhũng? Kẻ đã tham nhũng biết hổ thẹn hay sao? Tôi cứ nghĩ một nhà Marxist gạo cội phải có lý luận rất biện chứng là phải dứt khoát kê súng vào đầu tham nhũng mới diệt được tham nhũng mới phải. Những người cộng sản đâu rồi?
Trở lại câu chuyện 14 kỳ của blogger Người Buôn Gió. Có nhiều người tin và cũng có nhiều người không tin. Ngày 17 tháng 9, nhà nước Việt Nam chính thức phát lệnh truy nã ông Trịnh Xuân Thanh. Và cũng về mặt chính thức mà nói, thì ông Trịnh Xuân Thanh vẫn mất tích, điều có lẽ chưa từng có tiền lệ trong lịch sử công khai của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 m và 31 m để nghe tiếp phần còn lại của chương trình. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Á Châu Tự Do. Trở lại phần thời sự là tường trình từ Việt Nam, vấn đề học phí tăng và phản ứng của học sinh. Xin nhường lời cho nhóm phóng viên từ Việt Nam.
Tình trạng học phí tăng cao ở niên học 2016-2017 trong lúc tình hình kinh tế đất nước có phần xám xịt, đặc biệt là khu vực miền Trung và Tây Nguyên, nơi vừa nhận hậu quả của bùn đỏ khô hạn do khai thác bô xít và biển chết do Formosa thải độc ra biển. Có thể nói rằng đây là vùng báo động đỏ về sức thu nhập của người dân đang bị kéo xuống mức chạm sàn, nên mọi khoản chi phí tăng cao đều trở thành mối nguy cho mỗi gia đình, mỗi người. Hiện tượng học sinh bỏ học hàng loạt ở các tỉnh Bắc miền Trung cũng như học sinh Tây Nguyên biểu tình phản đối học phí cao là một hệ quả trước mắt của tình hình này. Cho con bỏ học bởi thực tế đánh bắt ở các tỉnh Bắc miền Trung vẫn còn trong tình trạng treo lưới, ngư dân không có thu nhập. Ông Thiệt, một ngư dân Quảng Bình, chia sẻ.
Ở đây cũng có một số bỏ học bởi vì treo vì cả rồi nè. Bởi vì có đi biển cũng họ đi về cũng thu hoạch cũng có rồi cũng mua đồ chín nể nữa cho nên kinh tế họ khó khăn. Rồi là họ đi làm ăn đi ngãi tiền không có để cho con học phí á. Anh không đi học nữa bởi vì con này đi mình ăn rồi nè. Để cha tôi ở nhà làm miễn đều có gì nghe nói là cũng có cái chính sách để miễn giảm á. Mà hai đứa cháu nó không có đi nghe nói miễn giảm đâu chứ nghe. Chứ nói nghe thì chứ nói gì đến chứ.
Ông Thiệt cho biết thêm là hiện nay bà con ngư dân cũng có người ra khơi nhưng việc đánh bắt rất hạn chế do thời tiết và do biển không có cá. Phần khác do sợ độc tố trong biển, và nếu có đánh bắt được thì cũng không có nguồn để tiêu thụ. Trong khi đó, chính sách hỗ trợ của nhà nước dành cho ngư dân vẫn nhỏ giọt và dậm chân tại chỗ, với vài chục ký gạo, vài thùng mì tôm và vài trăm ngàn đồng cho một gia đình, sau đó không nghe nói gì khác. Một hiệu trưởng trường trung học phổ thông không muốn nêu tên ở Hà Tĩnh cho rằng việc bỏ học của hàng chục ngàn học sinh ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị là do cha mẹ của các em xúi dục nhằm làm khó cho nhà nước. Bởi theo ông, việc đánh bắt gần bờ đã trở lại bình thường gần một tháng nay kể từ khi Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng một đoàn cán bộ khác xuống tắm biển để chứng minh biển đã sạch. Như vậy khi biển đã sạch thì việc đi đánh bắt trở lại bình thường và đời sống kinh tế của người dân hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi môi trường biển. Và khi đời sống trở lại bình thường thì việc tăng học phí là hợp lý. Ông này cho rằng việc tăng các giờ dạy phụ đạo và mỗi giờ tăng một học sinh đóng 6.000 đồng là chuyện rất bình thường, không ảnh hưởng gì đến kinh tế các gia đình. Tuy nhiên khi chúng tôi hỏi ông mỗi tuần có bao nhiêu giờ phụ đạo và số tiền phụ đạo ấy dùng để làm gì thì ông hiệu trưởng không thể trả lời được. Bởi vì trung bình mỗi tuần có ít nhất là 3 giờ học phụ đạo, có nơi lên đến 5 giờ, mỗi học sinh phải đóng 6.000 đồng cho 1 giờ học phụ đạo. Như vậy, mỗi học sinh phải đóng ít nhất là 18.000 đồng, có nơi lên đến 30.000 đồng cho mỗi tuần. Trung bình một lớp có 40 học sinh, lấy 40 nhân với 18 thì được 720.000 đồng, nếu 5 giờ phụ đạo thì lấy 40 nhân với 30 sẽ được 1.2 triệu. Như vậy, mỗi tháng thấp nhất mỗi lớp cũng thu về được gần 3 triệu đồng. Cao hơn thì 5 triệu đồng, và đương nhiên với vài chục lớp học trong một trường, số tiền có thể lên đến vài chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Đó chỉ mới là chuyện học phụ đạo, riêng vấn đề tăng học phí cục bộ, có nơi tăng 33%, có nơi tăng 30%, có nơi tăng 20%, đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến số tiền nộp học của mỗi học sinh. Trung bình một học sinh phổ thông phải nộp 120.000 đồng mỗi tháng và 300.000 đồng mỗi tháng ở thành phố. Trong đó còn các khoản tiền lệ phí đoàn, tiền vệ sinh lớp, tiền quỹ lớp, tiền mua sách vở, áo quần, tiền bảo hiểm. Đầu mỗi niên học, các học sinh có thể tốn lên đến cả 4-5 triệu đồng cho các khoản phí. Bởi học phí nộp theo học kỳ, một niên học 10 tháng được chia làm 2 lần đóng học phí. Với mức chi phí cao như vậy, có thể nói rằng một số gia đình ngư dân miền Trung sẽ chào thua, chấp nhận cho con bỏ học. Một học sinh trường phổ thông trung học Cao Bá Quát, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
Đó là lý do tại sao chúng con lại ý kiến á. Một phần là vừa tiền học phí cao mà điều chất lượng học không nói chung là không có đại chất lượng. Học sinh của chúng con ý kiến rất là nhiều nhưng mà đa số là các bạn cũng sợ ảnh hưởng đến việc học lực hay là hạnh kiểm của thầy cô. Chúng con kêu là nếu các bạn nào không đi học ấy thì sẽ bị bị đuổi khỏi lớp, bị đuổi khỏi lớp hoặc là sẽ bị hàng kiểm. Đúng rồi, bắt bộ cho chú, bắt bộ luôn đấy chú. Chúng con đi học, bố mẹ con đi học phụ huynh ấy, thì thầy cô giáo chủ nhiệm cũng kêu là bắt bộ đi học phụ đạo. Mà tụi con cứ mỗi lần ý kiến là cô ơi, tại sao đi học phụ đạo lại phải bắt bộ, nó lại phần học tiếng đâu, tại sao bắt bộ. Cô kêu nhà trường bắt thì các em phải đi, không có ý kiến gì hết. Kinh tế thì cũng có một số làm tiêu, nhưng mà số đấy phần làm tiêu rất là ít. Chú có biết là tiêu năng suất cao, nhưng mà số làm tiêu rất là ít. Đa số các bạn là một số bạn là học bên học sinh đồng bào, mà chủ biết ấy, người dân đồng bào họ rất là nghèo. Còn tụi con bố mẹ cũng chỉ làm lúa làm cà phê, mà năm nay thì lúa cà phê cũng không có ăn có thu nhập. Tụi con rất là lo lắng, tại vì ngoài giờ học phụ đạo ấy, học phụ đạo không chất lượng, cho nên chúng con bắt buộc phải đi học thêm ở ngoài để con có thể đậu được đại học. Cho nên tiền học nó cứ vậy mà nhan lên. Được ngoài ra thì tụi con phải tiền đi lại, tiền ăn uống buổi sáng, cũng phải rất là nhiều chi phí ạ.
Em học sinh này chia sẻ thêm, vào ngày 13 tháng 9 năm 2016, tất cả học sinh trường Cao Bá Quát đã tổ chức biểu tình trước cổng trường nhằm phản đối mức học phí tăng mà theo các em là vô lý. Bởi hiện tại các em đã gánh quá nặng các khoản chi phí do cải cách giáo dục mang lại, nghĩa là sau một lần cải cách giáo dục các em lại phải thay sách giáo khoa và mức giá của sách mới ra bao giờ cũng cao hơn sách cũ. Rồi các khoản phí bảo trợ nhà trường, phí hoạt động đoàn, hoạt động lớp, xây dựng và nâng cấp nhà trường, hầu hết các khoản phí đều nhằm trên đầu mỗi học sinh mà thu. Trong khi đó, vấn đề khiến các em đau đầu nhất vẫn là giờ học phụ đạo. Mỗi tuần các em phải học 3 buổi phụ đạo, trong đó mỗi buổi có 4 giờ, còn gọi là 4 tiết phụ đạo, mỗi tiết đóng 6.000 đồng. Như vậy, mỗi buổi các học sinh phải đóng 24.000 đồng, mỗi tuần đóng 72.000 đồng, mỗi tháng 288.000 đồng. Trung bình một lớp học có từ 30 đến 35 học sinh, có lớp lên đến 40 học sinh, mỗi tháng nhà trường thu tiền phụ đạo mỗi lớp lên đến 10 triệu đồng. Một trường có trung bình 30 lớp, như vậy mỗi tháng chỉ riêng việc dạy phụ đạo, trường thu về ngót nghét 300 triệu đồng. Em học sinh này cho rằng với mức thu bất minh như vậy, nếu các bạn trong trường không đấu tranh nhằm mang lại sự trong sạch trong môi trường giáo dục, thì không ai có thể làm thay thế cho các em, và em cũng bày tỏ hy vọng rằng sự đấu tranh của em sẽ tạo ảnh hưởng đến nhiều bạn học sinh trên cả nước, một cuộc đấu tranh trong sáng nhằm mang lại sự trong sáng cho giáo dục Việt Nam. Một phụ huynh Buôn Ma Thuột chia sẻ.
Nếu mình lấy về lý thì cũng dạy, nhưng thực ra về tiền đồ bây giờ rất là phổ biến. Trường nào cũng vậy, trường nào cũng có dạy tăng phí hết á. Phản ứng rất nhiều.
Theo vị này, bất kể sự đấu tranh nào nhằm mang lại sự công bằng và ánh sáng văn minh cho nền giáo dục của một quốc gia đều là tốt đẹp, bởi nó mang động cơ tốt đẹp. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Bước sang lĩnh vực khác, thưa quý vị, tại các quốc gia đang phát triển ở châu Á, trong đó có Việt Nam, con số nữ doanh nhân thành đạt và trở thành những khuôn mặt lãnh đạo không chỉ ngày càng nhiều mà còn mang lại thay đổi tích cực trong lĩnh vực xã hội cũng như đời sống. Thành Trúc có bài chi tiết.
Theo kết quả cuộc thăm dò mới nhất của tổ chức The Thomson Reuters Foundation do hãng thông tấn Reuters phát động, càng ngày càng có nhiều doanh nhân nữ tại các quốc gia đang phát triển ở châu Á vươn tới những vai trò quan trọng trong kinh doanh, góp phần đưa xã hội đi lên. Vẫn theo kết quả thăm dò này, hết 68% ý kiến từ giới chuyên gia đều cho rằng phụ nữ các quốc gia đang phát triển ở châu Á nay dư sức chen chân vào các vị trí lãnh đạo cũng như đảm nhiệm công việc điều hành rất hiệu quả. Được coi là nổi trội và lọt vào danh sách top 10 về phương diện lãnh đạo nữ các doanh nghiệp xã hội ở châu Á là Malaysia, Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Thái Lan. Một điểm đáng nói khác là trong 45 nền kinh tế lớn và vừa trên thế giới, Philippines được coi là nước châu Á dẫn đầu về con số doanh nhân nữ nắm giữ các vị trí then chốt, giúp san bằng khoảng cách lương hướng và lợi tức giữa nam giới với nữ giới. Nói một cách khác, nếu nhìn những vấn đề xã hội qua lăng kính kinh doanh và nếu so sánh với những khu vực khác, thì phải nói phái nữ châu Á đang có chỗ đứng quan trọng hơn, không những trong việc làm tăng mãi lực trên thị trường của đất nước họ, mà còn biến công ty hay tập đoàn kinh doanh của mình thành những doanh nghiệp xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo và giải quyết được những tệ nạn xã hội. Vậy, Việt Nam, quốc gia có nền kinh tế được coi là phát triển nhanh chóng ở châu Á, đặc biệt vùng Đông Nam Á, thì như thế nào? Ông Bùi Ngọc Tuấn, công ty tư vấn và kiểm toán Deloitte Việt Nam đang hoạt động tại Hà Nội,
nhận xét.
Ở Việt Nam, cái việc mà phụ nữ tham gia vào trong kinh doanh cũng như là các cái công tác xã hội trong các cái vị trí quản lý ở trong các cái công ty, các thậm chí là những cái tập đoàn kinh tế lớn thì càng ngày càng nhiều. Thì đấy là một cái thực tế và một cái ví dụ điển hình là nếu mà chúng ta có thể nhìn nhanh ở trên thương trường thì những cái tập đoàn, những cái tổng công ty lớn hiện tại bây giờ được rất là nhiều tập đoàn công ty như thế là đang được phụ nữ lãnh đạo. Đấy, ví dụ như là tập đoàn Vinamilk chẳng hạn, rồi là một số các tập đoàn, các cái ngân hàng, rồi là các cái công ty bảo hiểm lớn của quốc gia chẳng hạn cũng đều được người phụ nữ lãnh đạo.
Về lý do vì sao phụ nữ Việt Nam ngày nay có nhiều người trở thành doanh gia nổi bật, tạo được hình ảnh tốt đẹp trên thương trường trong nước, ông Bùi Mạnh Tuấn giải thích.
Cảm nhận cá nhân thì tôi nghĩ rằng là phụ nữ khi mà người ta tham gia vào các cái vị trí quản lý, các vị trí lãnh đạo thì người ta cũng có những thế mạnh riêng mà nam giới không có. Như đơn giản là những cái nó thuộc về bản năng, ví dụ như là những cái tính nhẫn nại, mềm mỏng khi nói chuyện, rồi là những cái có thể sử dụng những cái body language để có thể thuyết phục trong quá trình làm ăn kinh doanh hoặc là trong quá trình quản lý. Giống như là một người mẹ trong gia đình chẳng hạn thì người ta cũng sẽ có những cái lợi thế nhất định khác biệt so với cả nam giới, thì đấy cũng có thể là những cái yếu tố để dẫn đến cho cái sự thành công của họ trong lúc mà nắm cái vị trí mà lãnh đạo.
Một chi tiết khác trong kết quả thăm dò của Thomson Reuters Foundation là 48% người được hỏi cho rằng nhiều phần phụ nữ không nhận được mức lương bổng hay lợi tức ngang bằng nam giới. Tuy nhiên, theo ông Bùi Ngọc Tuấn của công ty tư vấn và kiểm toán Deloitte Việt Nam thì...
Theo những thông tin mà tôi được biết thì không có cái sự bất bình đẳng đấy. Có nghĩa là nếu trong cùng một cái vị trí công việc thì nam và nữ đều được trả lương như nhau.
Từ Hà Nội, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, thành viên ban nghiên cứu của Thủ tướng, khẳng định bà đã quan sát và thấy ở Việt Nam, phụ nữ tham gia vào công việc kinh doanh và thành đạt trong kinh doanh là điều đã và đang xảy ra.
Họ tham gia vào kinh doanh còn nhiều hơn số phụ nữ tham gia vào chính trị nữa cơ. Bởi vì vào chính trị thì nó còn có nhiều yếu tố khác. Ví dụ như tỷ lệ phụ nữ vào quốc hội đấy, thì nó cứ chập chờn loanh quanh ở mức 27-28%, có năm thì hoạch định là tăng lên nhưng rốt cuộc không tăng được mà giảm xuống. Nhưng mà trong lĩnh vực kinh doanh thì mọi thứ nó là do bản thân những người tham gia kinh doanh, để do điều kiện của môi trường kinh doanh quyết định, cho nên là nhiều khi người phụ nữ có thể chủ động hơn. Và tôi quan sát thì thấy là cái số phụ nữ tham gia kinh doanh càng ngày càng nhiều và nhiều người thực sự rất thành công.
Nêu thí dụ về những trường hợp nổi bật đó, bà Phạm Chi Lan kể.
Ví dụ như ở Việt Nam hiện nay, trong số mà những người lọt được vào danh sách những người kinh doanh thành công nhất, theo xếp hạng như của châu Á và trên thị trường chứng khoán chẳng hạn, thì có thể thấy tên tuổi bà Mai Kiều Liên, hay là bà Phạm Việt Nga của Dịch Hậu Giang, bà Cao Ngọc Dung của PNG chẳng hạn. Bà Thái Hương của TH Trung Hin thì họ cứ được đưa vào danh sách của 50 người phụ nữ kinh doanh ở châu Á này là liên tục sang năm này sang năm khác. Hay là khi tạp chí Forbes đấy, họ chọn ra những gương mặt phụ nữ kinh doanh tiêu biểu của châu Á thì những chị này cũng thường hay xuất hiện. Thế và ngoài những người thật sự là thành công rất xuất sắc như vậy thì cũng còn có nhiều người khác khi họ chưa đạt cái mức chuẩn để đưa vào xếp hạng của Forbes hoặc là của các tổ chức trong khu vực. Nhưng mà thực sự họ là những gương mặt nữ kinh doanh rất xuất sắc mà cộng đồng kinh doanh ở Việt Nam đều thừa nhận.
Đó là về kinh doanh nói chung. Còn một dạng kinh doanh khác ở Việt Nam mà người nữ làm chủ hoặc chủ động tham gia thì cũng rất nhiều. Bà Phạm Chi Lan.
Là những người làm trong khu vực informal ấy, tức là khu vực nên là phi chính thống hoặc là kinh doanh dưới dạng của các hộ gia đình, thì ở đó lực lượng nữ lại càng nhiều hơn. Tính trung bình thì trong khu vực informal ở Việt Nam, nữ chủ thường chiếm là khoảng 30-40% trong số đó.
Từ khái niệm đến thực tế của doanh nghiệp xã hội có được chú trọng đến ở Việt Nam như thăm dò của Thomson Reuters Foundation hay không là điều được kinh tế gia Phạm Chi Lan phân tích tiếp.
Cái ý mà Thanh Trúc nêu lúc đầu ấy về cái social enterprise là doanh nghiệp xã hội ấy, thì ở Việt Nam quả thật là nếu so với mấy nước xung quanh thì chưa phát triển bằng. Cái này là kinh tế mới ở Việt Nam trong vài năm gần đây. Trở ngại chính ấy, cho khi các doanh nghiệp làm trong lĩnh vực gọi là social enterprise để đăng ký và hình thành một cách chính thức là ở chỗ Việt Nam chưa có khuôn khổ về luật pháp rõ ràng cho cái khu vực này. cái social enterprise hình thành lên không chỉ nhằm mục tiêu kinh doanh mà còn nhằm một các mục tiêu xã hội. Họ phụng sự cho những công việc như là bảo vệ môi trường tốt hơn, hoặc là xóa đói giảm nghèo ở các vùng, giúp cho phụ nữ ở các nơi, hoặc là giúp cho đồng bào người dân tộc có điều kiện có thêm thu nhập qua những công việc tham gia và kinh doanh cùng với họ. Thế thì social enterprise như ở các nước đều được hưởng những sự hỗ trợ rất nhiều bằng thuế, bằng các cái chính sách hoặc là đào tạo hoặc là chính sách tín dụng cho người ta vân vân. Nhưng ở Việt Nam khi đặt vấn đề về social enterprise thì lại ban đầu là có cái sự nghi kỵ về thuế, cho nên là không muốn hỗ trợ cho người ta về thuế là được tốt, hoặc là cứ đưa ra những cái chuẩn đòi hỏi quá nhiều về cái xác định rõ hoặc là cam kết của doanh nghiệp là không tìm kiếm lợi nhuận như thế nào.
Tuy nhiên, bà Phạm Chi Lan khẳng định, một thực tế ở Việt Nam là có rất nhiều doanh nghiệp và rất nhiều người nữ trẻ theo đuổi doanh nghiệp xã hội, dù họ không đăng ký là doanh nghiệp xã hội. Họ chấp nhận đăng ký bình thường để hoạt động trên thị trường như một doanh nghiệp, nhưng hoạt động của họ lại nhắm rất rõ vào mục tiêu xã hội. Kinh tế gia Phạm Chi Lan kết luận.
Hòa Ái kính mời quý thính giả nghe phần tóm lược bản tin được loan lúc đầu chương trình. Thưa quý vị, phải có quy định cụ thể hơn về quyền tự do tín ngưỡng và các hoạt động xã hội của các tổ chức tôn giáo tại Việt Nam. Đây là đề nghị của một số đại biểu tham gia phiên họp thảo luận dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức vào chiều hôm nay ngày 19 tháng 9. Hồi đầu tháng 9 năm 2016, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã công khai thư góp ý dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo, nêu rõ một số nội dung cần được sửa đổi để người dân thực sự được hưởng quyền tự do tín ngưỡng. Trong 8 tháng đầu năm 2016, Việt Nam xuất khẩu hơn 1,77 triệu tấn các sản phẩm thép, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệp hội Thép Việt Nam VSA cho biết thông tin này, đồng thời cũng cho biết sản lượng thép nhập khẩu vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2016 là hơn 13,7 triệu tấn, tăng 62,5% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó thép nhập từ Trung Quốc chiếm tới 60%. Các cơ quan trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tìm giải pháp chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là yêu cầu của ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đối với các sở ngành của thành phố trong buổi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Quốc phòng vào sáng thứ Hai ngày 19 tháng 9. Để đối phó tạm thời tình trạng ngập nặng tại sân bay Tân Sơn Nhất, Giám đốc sân bay là ông Đặng Tuấn Tú đề nghị cần thiết lập trạm bơm, kiên cố hóa hệ thống mương và giải tỏa trong khu vực một cách gấp rút để dòng mương được thoát nước. Một lần nữa, Trung Quốc lên tiếng chỉ trích Nhật Bản cho rằng việc Nhật tăng cường hoạt động ở Biển Đông khiến tình hình khu vực trở nên rối ren hơn. Hôm nay trong cuộc họp báo thường lệ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Lục Khản của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Biển Đông là chuyện nội bộ của khu vực, cuộc tranh chấp chủ quyền sẽ được giải quyết giữa những quốc gia liên quan, đúng theo tinh thần duy trì hòa bình và ổn định.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ giờ Việt Nam trên sóng trung bình 1503 kHz và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên làn sóng ngắn 31 mét. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức tiếng hát Thái Thanh qua nhạc phẩm Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn, thơ của Du Tử Lê do nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ nhạc. Nam Nguyên kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
Đời gian tan nát chim bao. Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.